Dạ kính bạch sư ông, con đã từng đi làm và đạt được những vị trí nhất định trong công việc. Ngày ấy đi làm, tâm con không mưu cầu gì nên học và tiến bộ rất nhanh. Nhưng khi đạt được vị trí cao, con lại cảm thấy trống rỗng. Công việc là những chuỗi ngày lặp lại và không còn ý nghĩa. Kể từ đó, gia đình con di chuyển khắp Việt Nam thử nghiệm những công việc khác nhau, nhưng con vẫn không hiểu cái mình tìm kiếm là điều gì. Hai công việc gần đây nhất của con rất trông đợi và đã vô cùng thất vọng. Con làm việc ngày đêm, lao lực, bị trầm cảm và không còn niềm vui trong cuộc sống. Hiện con đang ở nhà, an trú nơi gia đình và tìm hiểu về tâm linh. Thưa sư ông, có phải con người phải lao động thì mới tạo ra phước? Con ở nhà như vậy thì phước của con sẽ dần cạn kiệt. Kính mong sư ông giảng giải cho con ạ.
Đúng là lao động là rất tốt. Lao động trí óc hay là lao động chân tay gì đó là phải lao động là rất tốt. Và người nào lao động nhiều á thì sẽ có sức khỏe tốt. Thì trong cái quá trình mà mình làm việc đó là nó phát huy được cái đầu óc mình. Nó phát huy được cái nhận thức á. Và đồng thời là về cơ thể thì nó cũng giúp cho mình mạnh khỏe hơn. Và nó sẽ về khí huyết đó, nói theo y học là khí huyết nó sẽ thông hơn. Cho nên ông thân của thầy là ông sống tới 101 tuổi mà tới 90 mấy tuổi còn lao động đó. Ở nhà quê quốc đất trồng khoai rồi vậy thôi. Mình là lao động vậy nhưng mà lại mạnh khỏe. Mình ở thành phố rồi cứ chung quanh cứ bốn bức tường đi lui đi tới, chán là ngủ, chán là nghỉ hoặc coi tivi rồi gì đó. Nếu mình không có việc gì làm thì mình cứ vậy hoài, cho nên nó không mạnh khỏe. Cho nên bây giờ nhiều người họ chán thành phố đó, họ đi về mua cái mảnh vườn làm trồng trọt rồi có chỗ để tiếp cần với thiên nhiên rồi đi lui đi tới. Thầy cũng đi làm vườn đó thầy. Giờ thầy đang là làm mấy cái nông thiền, tức là thay vì là cứ ngồi thiền vô mấy cái trường thiền rồi cứ ngồi thiền miết, bây giờ thầy làm nông thiền là về đi trồng trọt rồi tưới cái làm, tức là làm việc nó mạnh khỏe mà nó sẽ sáng tạo. Bởi vì cái đầu óc mình nó cứ ngồi mà cứ kinh điển không rồi một hồi là nhìn đâu cũng thấy kinh điển không á, nhưng mà mới quên không thấy sự thật. Còn bây giờ mình sống với thực là nó sẽ cái trí tuệ mình sẽ mở ra, tiếp cận với thiên nhiên. Nên cái lao động là rất tốt. Thì có lao động, nếu mà có công ăn việc làm thì mình lao động theo công ăn việc làm, còn nếu không thì mình lao động theo kiểu khác, kiểu gì mà lao động là được.
Dạ có hai câu trình pháp liên quan với nhau ạ. Dạ thứ nhất, con chiêm nghiệm ra rằng một người khi đã tận mắt chứng kiến sự phi thường vốn có của bản thân mà người đó vẫn thấy bình thản, vẫn thấy hồn nhiên, vẫn sống bình thường, vui vẻ với sự phi thường vốn sẵn có ấy, thì đó là một người thật sự phi thường. Con đọc được một câu trích dẫn trên mạng: chỉ ai biết ơn sự hiện diện của bản thân mới có thể sống bền bỉ giữa thế gian một cách bình thường nhất nhưng hạnh phúc nhất. Xin thầy cho con lời chỉ dạy ạ.
Thì vậy thôi, thầy dạy gì nữa. Thì vậy là vậy đó, dạy thầy nữa. Bây giờ tức là người, đúng là mình mang ơn cái thân của mình rất là nhiều, mang ơn cái sinh mệnh của mình. Nói là Đức Phật này nói là sinh ra làm người là khó là vậy đó, tức là mình đã được sinh ra làm người, dù là cái mệnh của mình như thế nào thì đều là cái bài học để giúp mình giác ngộ. Cho nên mình phải quý cái bài học của chính mình. Đó. Thầy thì thầy cũng nói là mỗi người sinh ra là một cuốn sách sống. Mỗi người là được cung cấp cho một cuốn sách sống. Và mỗi khoảnh khắc mình đang sống chính là mình đang đọc cuốn sách đó. Nhưng mà mình không đọc là mình sống, nhưng mà mình cứ tâm mình nó cứ bay bổng ở đâu á, cho nên mình không có quý trọng cái từng cái khoảnh khắc sự sống của chính mình. Mà Chúa cũng nói rằng là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Tức là cái cung đường để đưa đến chân lý đó là chính là sự sống. Còn trong đạo Phật thì nói là mình giác ngộ được chính cái bản thân này, giác ngộ được thân thọ tâm pháp này đó, và sống đúng với bát chánh đạo, tức là nhận thức đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, vân vân. Thì tất cả những cái đó đều là đang là sự sống thôi, chứ đâu phải cái gì đó. Tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy chính là đang nói đến sự sống của chúng ta. Mà sự sống đó chính là trung thực với là khoảnh khắc mà mình đang sống. Sống trung thực khoảnh khắc với mình đang sống. Lúc đó mình mới thấu hiểu được toàn bộ sự sống của mình là như thế nào. Thì một người mà thầy nghĩ là cái người giác ngộ chính là cái người mà thấu hiểu được bản thân mình. Đó. Thấy rõ được hành động nói năng suy nghĩ của mình như thế nào. Đó. Thấy rõ được thân thọ tâm pháp như thế nào. Đó chính là người giác ngộ thôi. Cho nên phải quý trọng cái thân, nhưng mà không phải là quý trọng theo cái nghĩa là mà quá là mình chiều theo cái ham muốn của bản thân, không phải là quý trọng theo kiểu đó, mà quý trọng cái từng khoảnh khắc của đời sống. Và Đức Phật Ngài nói như thế này, cái câu nói này là câu nói là khó hiểu nhất. Một người sống 100 năm mà không rõ biết, không sáng suốt rõ biết mình thì sống như là một xác chết. Còn một người trong một khoảnh khắc tròn vẹn sống sáng suốt tỉnh thức thì là sống bất tử. Sống bất tử nghe. Vậy thì bất tử là sao? Bất tử là sống tròn vẹn với cái khoảnh khắc đang sống. Đó. Mà khi mình sống tròn vẹn với khoảnh khắc đang sống á, thì không có cái sinh tử. Tại vì sinh tử là thế này, ví dụ như mình ngồi đây, nhưng mà mình lại nghĩ cái này, rồi nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, là nghĩ cái này cái là sinh, rồi hết cái là diệt là tử, rồi là nghĩ cái khác là sinh, rồi hết cái này là diệt, rồi nghĩ cái khác là sinh, rồi là cái diệt, là cứ sống trong sinh tử hoái. Còn bây giờ nếu mình tròn vẹn trong khoảnh khắc thì là bất tử, tức là mình không có đâu, không có sinh diệt đâu hết, thì nó không có sinh diệt đó, như thế. Nhưng mà cái người nào thật sự tròn vẹn với cái khoảnh khắc mình đang sống á, mới thật sự thấy cái bất tử nghĩa là sao. Chứ thôi mình cứ tưởng bất tử là sống hoài mà không sống mãi, sống hoài sống mãi thì không phải là bất tử. Và bất tử là tròn vẹn tỉnh thức trong khoảnh khắc mới là bất tử.
Dạ, con người có những phần vô thức hay còn gọi là bóng tối, đó là lòng tham, ghen tị, ích kỷ, tổn thương, sợ bị đánh giá, thiếu can đảm, vân vân, nên con người thường sống không thật. Theo con thấy trong công việc, trong việc thực hành của con, ví dụ khi hữu sự có tác động từ bên ngoài vào, hoặc khi nhìn vào đối tượng, hoặc khi ngồi thiền, thì nhiều tâm sinh khởi trong con. Có lúc con viết ra giấy hoặc ghi nhận lại rằng con đã rất phán xét, ganh tị, bất mãn, tổn thương và sợ người khác thấy những tâm này của mình, thì con thấy đây là cách như tâm lý học hay nói là hữu thức hóa vô thức, có nghĩa là nhìn thẳng vào tâm xấu bên trong vô thức của mình. Con thấy nó rất hiệu quả, và khi làm như vậy một thời gian, con thấy bên trong mình nhẹ nhõm, mình sống thật với chính mình hơn, và mình hiểu rõ bên trong mình, nên mình nhìn người khác cũng có sự thông cảm, vì con thấy ai cũng có những phần tâm rất xấu và cần được chuyển hóa. Nhưng về sâu thẳm thì con hiểu đó là hành động có chủ ý, đưa ý thức để làm việc, tức là có tạo ra thời gian như ngài Krishnamurti hay nói. Nên dần dần khi tâm khởi lên thì con chú tâm lắng lại, quan sát sự sinh diệt của dòng tâm đó, quan sát một thời gian như vậy. Lúc đầu con thấy mình rất sân, khó chịu, nhưng sau con thấy được do mình muốn được như ý mình. Dần dần con thấy rõ những chủ ý, động cơ mà dẫn đến hành động và sân hận của con. Khi quan sát như vậy, con thấy tâm mình nhẹ nhõm mà không tiêu hao năng lượng nào. Nhưng vì tâm mình luôn luôn khởi nên rất nhiều, luôn luôn khởi lên rất nhiều kiểu, nên thực hành như vậy, con cần một sự chú tâm quan sát mà không biện hộ, không lý giải. Vậy con mong thầy chỉ cho con thực hành như vậy có thể song song với cách hành, với cách tâm lý học chỉ và chánh niệm tỉnh thức cùng lúc được không, hay tất cả đều dựa vào cách mà mình tự ứng ra để thấy rõ mình và điều chỉnh cho đúng tốt ạ. Con cảm ơn thầy.
Cái tâm lý học, cái là phân tâm học, cái là kinh điển, cái là bất kỳ cái gì thì chỉ là tham khảo thôi, nó chỉ có giá trị tham khảo thôi, cho mình không có áp dụng, mà mình chỉ có tham khảo để mình thấy ra. Tức là cái điều đó mình thấy ra, là bây giờ sau khi tham khảo thì mình thấy ra, thì bây giờ là dựa trên cái thấy ra đó hơn là trên cái một cái lý thuyết nào cả. Nhiều khi mình quá lệ thuộc vào, tại sao mình quá lệ thuộc vào cái lý thuyết, là bởi vì mình chưa thấy ra. Khi nào mình chưa thấy là mình sẽ bị lệ thuộc vào cái lý thuyết. Còn khi mà mình đã thấy ra rồi á, thì lúc đó mình sẽ nói cái mình thấy, chứ không có thấy lý thuyết, có lý thuyết gì cả. Cũng như một người họ rành nấu ăn rồi á, thì ai học nấu ăn là họ sẽ chỉ thôi, họ sẽ trực tiếp chỉ thôi, chứ họ không cần phải là sách dạy nấu ăn. Thì á, ở đây đó là cái Phật tử này làm rất là đúng, là luôn 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 là sáng suốt rõ biết, thì tự nhiên là mọi chuyện nó sẽ tự giải quyết hết. Mà mình không phải là dùng ý chí hay là cái lý trí gì để mà giải quyết, mà là khi mà mình sáng suốt rõ biết á, thì mọi sự nó sẽ tự động giải quyết, tự động là chuyển hóa, được không? Nên điều đó là rất đúng. Còn cái mà mình do mình học cái thực tế thì là luôn luôn cái qua cái thực tế là mình học cái bài học thực tế thôi. Nhưng mà giả sử như là phân tâm học, đó là tâm lý học, đó là các cái loại triết học hay là các cái giáo lý của các tôn giáo, thì mình cũng tham khảo, mình nghiên cứu để mình học hỏi thêm. Nhưng mà cái thực tế vẫn là cái mà mình đối diện với sự thật. Chứ còn nếu mà mình mà cứ đối diện với mình đang đối diện với sự thật, thì mình phải đối diện với sự thật, chứ không có lôi cái lý thuyết nào đưa vô trên đó. Đưa lý thuyết vô là trật liệt. Mình á, đa phần là mình ví dụ mình theo đạo Phật hay là mình làm cái gì cũng là lấy lý thuyết đạo Phật vô để mình theo, mà cái đó là không đúng. Mà khi mình nghiên cứu đạo Phật để mình thấy ra sự thật, rồi từ cái sự thật đó mà sống thì mới đúng, chứ không phải là áp dụng, không có cái gì để áp dụng cả. Đó chỉ là một lý thuyết, không có gì áp dụng, cái lý thuyết đó đang chỉ cho mình thấy sự thật. Mà khi mình thấy sự thật rồi á, thì mình phải là sống trên sự thật đó, chứ không phải là lúc đó không còn lý thuyết nữa. Còn nếu mình còn lệ thuộc vào lý thuyết, chứng tỏ là mình chưa thấy. Nếu mình đã mình thực sự thấy cái sự sống diễn ra, là tự nhiên mình thấu hiểu được bản thân thì mình thấu hiểu được mọi người, thì đúng là như vậy. Nhưng mà cái đó chính là cái mà thực sự trải nghiệm chiêm nghiệm, chứ không phải là do lý thuyết. Còn nếu mà mình nói theo lý thuyết á, thì vẫn chưa phải là sự thật.
Kính bạch thầy, con đang làm việc trong môi trường mầm non nhưng gặp khó khăn lớn khi phải làm việc với chị sếp cũng là chủ của trường, có cách đối xử rất tệ với con. Chị thường xuyên la mắng, chửi bới, sỉ nhục con trước mặt mọi người, có khi còn bịa chuyện để làm nhục con nữa. Con thấy mỗi lần chị gặp con là lại kiếm chuyện. Ban đầu nhờ nghe pháp, con tập nhẫn nại và thông cảm với chị, vì nghĩ vô cớ mà chị sân hận như thế, chắc chị cũng đang rất khổ. Nhưng có vẻ như sự nhẫn nại của con càng làm cho chị thêm khó chịu, chị càng thêm nặng lời. Con thấy nơi làm việc trở nên nặng nề, và con cũng thấy ái ngại vì sự căng thẳng đó có thể ảnh hưởng đến những người khác. Con cũng đã chủ động xin gặp riêng chị để chia sẻ, xin lỗi nếu con sai sót, và cũng cảm ơn chị vì đã tạo cho con cơ hội có việc làm. Nhưng chị không nói rõ giận con vì điều gì, mà chỉ nói những chuyện buồn của cá nhân. Sau đó vài ngày mọi chuyện có dịu đi chút, nhưng không cải thiện được bao nhiêu. Con bắt đầu thấy mệt mỏi, lo lắng và căng thẳng, mất tinh thần và mất tự tin. Con thấy bị tổn thương tâm lý. Bây giờ con mất niềm tin nơi con và phân vân không biết con nên tiếp tục cố gắng nhẫn nại để rèn luyện tâm, hay nên dừng lại để giữ sự bình an cho mình và không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Con kính xin thầy chỉ dạy giúp con trong hoàn cảnh này nên làm sao cho đúng.
Cái này cũng làm khó thầy rồi á. Cái này thì nói chung trong tất cả mọi cái tình huống á, thì bình tĩnh sáng suốt, phải bình tĩnh sáng suốt để mà nhìn ra vấn đề đó. Phải quan sát với là tâm bình tĩnh sáng suốt mới là nhìn thấy được vấn đề. Rồi khi mình nhìn thấy được vấn đề đó thì mình nó thầy lại nói là thành hai cái này. Nếu là trong chân đế thì sao không được cái trơn á, sao cũng là bài học để mình giác ngộ hết. Còn nếu là ở trong tục đế thì phải sáng suốt, phải khôn khéo để mà làm cho tình huống tốt đẹp vậy thôi. Trong đời sống này phải vậy thôi. Có thể là do mình thiếu cái gì đó, thiếu một cái yếu tố nào đó mà làm cho người khác người ta khó chịu. Nhưng mình không biết, mình chỉ để ý đến cái người sếp đó. Nhưng mà mình có khi là mình phải quan sát lại mình, để có khi mình có cái sai gì đó trong cái cách ứng xử, là trong cách làm việc, cái trong cách gì đó không biết, mà không vừa ý với cái sếp đó, cho nên nó mới là sinh ra cái bất đồng. Cho nên trong nếu mà mình sống ở đời thì cũng phải là phải khôn khéo một chút mới được đó. Nên là Chúa nói là phải khôn ngoan như con rắn, mà phải là thật thà như con bồ câu. Chứ còn đừng á, chứ ở đời là phải khôn ngoan một chút xíu, chứ dài quá cũng được. Nhưng mà ta nói là khôn cũng chết, mà dài cũng chết, phải biết là sống. Cho nên mình phải sáng suốt, bình tĩnh sáng suốt để biết rõ cái tình huống môi trường đó. Chắc chắn là có một cái khâu gì đó mà mình chỉ cần là điều chỉnh cái khâu đó lại cái là nó được rồi.
Dạ, lời nói đầu tiên con xin chào sư. Con rất là vinh hạnh khi được nói chuyện với sư. Thì sư cho con hỏi là tại vì bình thường con hay sẽ có nhiều cái lưỡi kiến trong người mà con không có kiểm soát được là mình muốn gì á, thì không biết là con sẽ làm như thế nào để con hiểu được chính bản thân con. Dạ.
Thì đơn giản là mình thường sáng suốt biết mình. Biết mình những cái hành động mình rõ biết, những hành động nhỏ trong đời sống á, những cái hoạt động gì của mình trong đời sống mình đều rõ biết. Chẳng hạn như là ăn, đang nhai, đang uống nước, đang đánh răng, đang chải tóc, đang mặc áo, đang mọi chuyện. Nói chung là mọi chuyện mà đang diễn ra như thế nào thì mình tập là sáng suốt, rõ biết. Rồi mình có cái cảm giác, cảm xúc như thế nào đó thì mình sẽ thấy là cái cảm giác, cảm xúc đó phát sinh như thế nào, nó có ảnh hưởng gì đến cái thân tâm mình, rồi nó diệt đi ra sao thì mình cũng phải thấy biết. Và sâu hơn á, thì mình sẽ thấy được cái thái độ nội tâm của mình. Nhiều khi mình thấy bên ngoài mà mình không biết mình cứ nhìn bên ngoài không à, cứ nhìn người này nhìn người kia, nhìn cái chuyện này chuyện khác của mình, quên là mình lúc đó mình đang như thế nào. Cho nên cái ưu tiên hàng đầu là mình phải biết mình đó. Biết thân mình đang ra sao, biết cảm giác cảm xúc đang ra sao, biết tâm mình đang ra sao, và biết cái mối quan hệ giữa mình với xung quanh như thế nào. Là nếu mình biết rõ thì tự nhiên mình sẽ thấy ra được hết tất cả những cái bên trong. Nếu mình không thấy á, cho nên Đức Phật ngài dùng cái từ mà nói là tâm hoang vu. Tâm hoang vu là sao? Cũng giống như là giả sử như bây giờ mình có một khu vườn, xong rồi mình để mặc nó một thời gian, mình đi đâu 10 năm mình đi về thì khu vườn đó nó trở thành hoang vu. Hoang vu là sao? Hoang vu là không có người chăm sóc, không có người biết tới, cho nên bây giờ nó lung tung ra. Thì cái thân tâm mình nó cũng vậy. Nếu mình không có rõ biết thân đang thế nào, cảm giác cảm xúc đang thế nào, rồi cái tâm đang thế nào, rồi quan hệ giữa mình với xung quanh như thế nào, mà nếu mình không rõ biết á, thì lúc đó là mình vẫn để tâm hoang vu. Mà tâm hoang vu là vì sao? Là tâm mình nó không có ở trong bên trong, mà nó cứ nghĩ đâu chuyện này, rồi nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện khác, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện bên ngoài gì đó, làm cho cái tâm mình nó bị phân tán. Cho nên không có quay lại để mà thấy rõ bản thân mình. Chính vì cái không có quay lại để thấy rõ bản thân mình á, cho nên mình mới để cho những cảm giác cảm xúc nó khởi lên mà mình không biết, cho nên nó bị rối loạn cảm xúc chẳng hạn. Rồi rối loạn cảm xúc rồi mới đưa đến cả rối loạn cả những cái thái độ sống. Là lúc đó nó là loạn hết. Đại khái là vậy. Cho nên bắt đầu là mình phải thấy rõ mình đang hoạt động gì, thân đang làm việc gì, thân đang ở trong trạng thái nào, rồi cảm giác cảm xúc như thế nào, là mình thấy rõ hết á, thì tự nhiên là mình tạm thời nói theo cái ngôn ngữ bình thường là làm chủ được bản thân. Đó.
Dạ con kính chào sư ông. Thưa ông cho con hỏi một câu, có nghĩa là con là cư sĩ. Thì cho con hỏi là cái quan trọng nhất của bên đạo Phật á, thì có câu là tự tại sinh tử trong đời sống. Thì con là cư sĩ, có thể là mình tự tại là bằng cách nào, hay là mình phải là theo một phương pháp gì đó để mình tự tại trong, có thể là từ bệnh tật cho tới sinh tử.
Nếu mà mình lệ thuộc vào một cái gì thì nó cũng còn tự tại nữa. Tự tại tức là tự tại tức là mình là chính mình á. Mình là chính mình chứ không phải lệ thuộc vào cái gì á thì mới gọi là tự tại. Bây giờ chung quanh là cái gì cũng cần biết mà mình vẫn là chính mình thì lúc đó là gọi là tự tại. Cho nên mình nếu mà mình thường sáng suốt rõ biết á thì tức là đang tự tại. Mình đang đi thì rõ, thì đang tròn vẹn với cái rõ biết cái đi thì ta là đang tự tại. Mình đang ăn mà mình tròn vẹn rõ biết đang ăn thì đó là tự tại. Tự tại là giải thoát. Còn nếu như mình á đang ăn mình lại bị lệ thuộc vào một cái gì đó, lệ thuộc vào một cái khuôn mẫu nào đó, hoặc là một tư tưởng nào đó, thì lúc đó là mình không còn tự tại nữa, là bởi mình bị lệ thuộc. Thì trong đạo Phật á, cái giác ngộ là mình thấy ra sự thật, và giải thoát là thoát ra khỏi những cái ảo tưởng đó. Là mình cứ tưởng là cho là thôi. Cho nên nó nói là cái ảo tưởng. Mình trở về cái sự thật là dạ, thì mình mới giải thoát ra được những cái bị lệ thuộc ở bên ngoài đó. Thì mới là tự tại. Thì vẫn là đạo Phật chỉ có cung cấp cho mình một điều duy nhất, đó là phải từ tri, từ giác, từ sáng suốt biết mình. Thế đó.
Con chào thầy ạ. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi, khi con làm một việc mà mang lại lợi ích cho mọi người thì tâm con rất hoan hỷ và con làm không biết mệt, không mong cầu bất cứ một điều gì hết. Lúc đó thì con thấy rất rõ được ý nghĩa của câu là tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn pháp tạng, chết từ phở lọt lòng. Tuy nhiên là khi một cái người nào đó mà thúc giục con, ép con là hãy làm cái việc này đi, mang cái việc lành đấy đến đây, cái việc mà bạn làm đó tôi đã sử dụng xong hết rồi, thì tự nhiên con lại cảm thấy khó chịu và con thấy là con đang khởi cái tâm sân lên. Mặc dù là cái ngày hôm trước con mới làm cái việc đó với một cái tâm hết sức hoan hỷ, không ai ép buộc con gì hết, con làm và con cái lòng của con rất rỗng rang. Con muốn hỏi là tại sao tâm con lại như vậy và con phải sống như thế nào để cho đúng tốt ạ? Con cảm ơn thầy ạ.
Tức là khi mình làm với cái tình nguyện, mình làm tình nguyện mình làm thì lúc nào mình cũng thích hơn, cũng hứng thú hơn, thoải mái hơn. Cho nên á, đúng là khi mà mình làm cái gì mà mình làm với cái tâm nguyện của mình, thì lúc đó đó mình làm một cách rất là hăng hái, một cách tự nhiên. Nhưng nếu mình làm vì một cái áp lực hay một cái thúc đẩy nào của người khác á, thì lúc đó mình làm sẽ không mất đi cái tự nhiên, là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Thì bây giờ chỉ có một cái là mình là thầy nói đó, tức là mình phải tùy thuận chúng sanh thôi, tức là mình phải nghe, lắng nghe người khác, mình phải làm theo ý của người khác. Như là như trong kinh Goshinga là có một ba vị tăng ở chung với nhau, mà được là chư thiên cũng như là những người xung quanh đó, người ta rất là tán thán. Nghe nói là các vị đó sống với nhau cách sao mà nó hài hòa rất là tốt đẹp. Thì Đức Phật Ngài mới đến, Ngài mới hỏi, thì các vị mới nói là các vị không sống với cái ý riêng của mình mà sống với tâm của vị khác, tức là biết cái ý là nói rằng là không phải là mình cứ làm một cách chủ quan, mà mình phải biết ý những cái người sống chung với mình, biết ý với người sống chung với mình để mình làm sao mà đừng có cái người khác này ta việc làm của mình mà làm cho người khác người ta phiền. Cho nên mình phải quan sát, là thầy nói thần đồng tu tâm quan sát cũng là như vậy. Nhiều khi mình đến ở một cái chỗ mới, khi thầy đến một cái thất của một vị sư ở Thái Lan, thì thầy quan sát hết, quan sát cái, tại vì mình sống với tâm người khác là vậy đó. Tức là không phải mình tới đó rồi cái mình cứ sống chủ quan theo ý mình, mà mình phải coi là cái vị mà trụ cái thất đó đó, họ sống như thế nào. Trong cái thầy phải quan sát từ bên ngoài cho đến trong cái nhà bếp, trong cái toilet, là thầy phải quan sát hết. Để mình sống là để mình đừng có, vì mình là người khách mà mình vô, mình chỉ cần là làm cái gì mà nó trái ý cái người trụ một cái đó, là người ta sẽ phiền liền. Cho nên phải để ý là để cái đôi dép ở đâu, rồi để cái đi bác về thì để bác ở đâu, rồi ở trong phòng tắm thì để cái khăn ở đâu, để xà bông ở đâu, tất cả đều là mình phải quan sát hết á. Để khi mình vô mình sử dụng cái, mình tới đó mình ở thì mình phải sử dụng cái ví dụ phòng tắm hay là toilet gì đó của họ, nhưng mà mình phải quan sát để đến khi mình sử dụng xong á, thì cái người chủ thất đó, người ta vào người ta sử dụng thì người ta thấy không có gì thay đổi hết, chẳng hạn như vậy. Tức là ý là mình nói là nếu mà mình sống một mình thì mình khỏe rồi, nhưng mà khi mình sống với người khác thì mình phải để ý để mình sống thuần theo với cái ý của người khác hơn là mình sống chủ quan theo ý mình. Thì khi mình biết thuần với người khác mà thầy cũng có cái may. Thầy có cái may là lúc mà thầy đi học á, đi học á là 8 tuổi thầy mới là thực sự đi học. Trong hồi trước á thì ở trong làng quê đó thì chiến tranh á, cho nên học là học gì kiểu là học quê, vô trong cái đình nó ngồi học, không có bài bản gì hết, cứ là ông thầy ông dạy gì học đấy vậy thôi. Cho nên đến 8 tuổi thì đến lên thành phố để đi học á, thì là đi học là mất căn bản. Cái thầy mới là đi, vì đi học như vậy á, cho nên á không còn ở với gia đình nữa, mà là bắt đầu ở với bà nội, rồi ở với ông chú, rồi ở với ông anh, rồi sau đó đi học đó là trường ở xa đó, đội đi trường này trường kia đó, cho nên là phải đi ăn cơm tháng với cái nhà này, thì năm nay ăn cơm tháng nhà này, năm kia để ăn cơm tháng nhà kia, để mình đi học mà. Cho nên tiếp xúc rất nhiều cái người có tính cách khác nhau. Mà nhờ vậy cho nên á, khi mình đi tu là mình tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau. Vô trong tu là mọi người ở mọi nơi, là mọi người mọi khác hết. Nhưng mà mình thích ứng được với mọi người. Một trong những cái đức tính mà của cái tu tập á, đó là đức tính thích ứng với hoàn cảnh, thích ứng với người khác. Còn không là nó sẽ sinh ra là mâu thuẫn, sinh ra đối kháng, sinh ra đủ thứ cả. Và mình phải cần phải có cái thích ứng. Vậy thì trong việc làm của mình á, khi mình làm một mình thì mình rất là thoải mái rồi, nhưng có khi mình làm với người khác á, thì mình cũng phải thích ứng với người khác. Mình phải tập tập thích ứng với tính cách của người khác. Mình đừng có, lúc đó mình đừng có làm theo ý mình nữa. Có khi mình cứ làm theo ý người ta là được, chứ không cần làm theo ý mình. Đại khái vậy. Trừ khi là họ làm sai, quá sai đi, thì lúc đó mình mới là phải nói hay sao đó, điều chỉnh sao đó. Còn nếu ý của họ với lại ý của mình nó cũng tương đương với nhau, làm theo kiểu này được, làm theo kiểu kia được, thì mình có thể hy sinh. Mình không làm theo mình mà làm theo họ thì nó vui hơn.
Con cảm ơn thầy ạ.
Dạ, con kính chào sư ông. Con kính chào mọi người. Cho con hỏi về việc đôi khi con không phân biệt giữa tánh biết, giữa tánh biết và giữa bản ngã, nó khác nhau như thế nào. Bởi vì đôi khi trong nội tâm, khi có tiếng nói của bản ngã, con không phân biệt được đó là tiếng nói của bản ngã hay tiếng nói của tánh biết. Ví dụ như trước đây khi gặp những điều bất như ý, con chưa có đủ cái sự tĩnh tâm để nhìn lại, thì con đối phó bằng cách đôi khi con viết những suy nghĩ của mình ra, như con đang gửi thư cho sư ông. Và trong quá trình viết thì con tự nhớ lại những lời sư ông đã giảng. Và thường thì con không gửi những lá thư đó, mà con sẽ có cái sự trả lời cho mình rồi, và con tự chiêm nghiệm lại. Lâu dần qua thời gian thì con cũng tự không cần viết ra nữa. Tuy nhiên trong cuộc sống thì đôi khi có những sự việc xảy ra và làm tính sân trong con nổi lên rất nhanh, và con cảm thấy trong mình tự đối đáp lại. Ví dụ như con có việc với đối tác thì con tự đối, sau cái sân đó thì con tự con đối thoại với đối tác. Và trong con có một cái tính biết, con nhớ lại và con nhìn lại cái cuộc đối thoại đó thì để nó chìm xuống. Nhưng mà đôi khi con không biết là cái bản ngã con đang đối thoại hay cái tính biết con đang nhìn vào cái bản ngã đó. Dạ, con cảm ơn.
Cái tính biết là pháp tự nhiên, còn cái bản ngã đó thì là cái mà mình, cái chủ quan của mình, cái chủ quan của cái bản ngã. Còn cái mà tánh biết là nó là tự nhiên, cho nên là nó hai cái nó khác nhau. Tuy nhiên là mình cứ biết thôi cái đã. Bây giờ là mình cứ biết cái đã. Còn khoan nói đó là tánh biết hay là đó là bản ngã biết, mà mình cứ biết cái đã. Thì trong cái biết á, thực ra trong cái biết á, luôn luôn có tánh biết ở trong á. Cái biết đó là luôn luôn có tánh biết ở trong á, cho nó không phải là tánh biết không có. Nhưng mà bởi vì mình chấp vào cái biết, chấp vào cái biết mà chủ quan của mình á, cái tánh biết là nó khác, mà cái mà mình biết là nó khác. Cái biết của cái tánh biết á là nó chỉ biết thôi, còn cái biết của mình á là nó tùy thuộc vào cái kinh nghiệm, tùy thuộc vào cái kiến thức. Cho nên khi mình biết á, là mình biết qua kinh nghiệm, qua kiến thức hạn hẹp của mình. Thành ra là mình nó có hai cái biết. Một cái biết là hoàn toàn ứng ra tự nhiên, còn một cái biết á, là nó phải qua kiến thức hay là phải qua cái kinh nghiệm của mỗi người, rồi khi đó mới là thấy ra. Đó. Thì hai cái biết đó, đó mình phải, hai cái biết, tuy là khi mình biết qua kiến thức hay là qua cái kinh nghiệm, thì ở trong sâu thẳm của cái biết đó, vẫn là tánh biết. Cho nên nếu không có tánh biết đó, thì nó cũng không có cái biết. Nếu không có tánh biết thì cũng không thể có cái tướng biết. Thì cái tướng biết là nó khởi lên là tùy cái kinh nghiệm, tùy cái kiến thức, rồi tùy vào đối tượng, rất là giới hạn ở trong cái thầm gốc đó. Thì mình cứ biết thôi á, dần dần qua cái biết nó sẽ tự động, nó sẽ nhận ra được đâu là cái biết của bản ngã, đâu là cái biết của tánh biết. Chứ bây giờ mình không có vội là cho cái này là tánh biết, cho cái kia là tánh biết, nhưng mà chắc chắn là trong tướng biết vẫn có tánh biết ở bên trong á. Nhưng mà do mình cứ lệ thuộc vào cái kiến thức, cái kinh nghiệm hàng hẹp của mình, cho nên nó giới hạn đi. Còn mình tin vào cái đó, do đó cái nó mình không thấy được cái tánh biết ở bên trong. Thì thực ra là bên trong vẫn có cái tánh biết ở trong á. À, thì trong cái quá trình trải nghiệm á, dần dần mình nó sẽ rạ dần ra cái mà cái biết của cái bản ngã. À, rồi cái tự nhiên có đến một cái lúc nào đó mà nó vắng bạc cái biết của bản ngã đó, thì lúc đó cái tánh biết lúc đó tự soi sáng. Cho nên người ta mới tại sao bên tịnh độ đó người ta niệm phật để làm gì? Niệm phật để cho tâm nó tịnh lại. Khi tâm tịnh lại á thì thoát ra khỏi những cái khái niệm tư tưởng quan niệm. Và khi nó thoát ra khỏi khái niệm tư tưởng quan niệm á thì lúc đó cái tâm nó là soi sáng. Cho nên mới nói là lúc đó là khi tâm mà tịnh á thì Đức A Di Đà tiếp dẫn. Thật ra Đức A Di Đà tiếp dẫn đó chính là tánh biết soi sáng đó. Thì đó là đưa ra một cái biện pháp như vậy, nhưng mà thực ra là để giúp cho mình tâm mình là an tịnh lại, giống như Đức Phật đã nói xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh á. Thì khi mà tâm mình an tịnh á thì tự nhiên nó sáng. Còn khi kia đó là mình lệ thuộc vào những cái tượng này, là phải thuộc vào kiến thức này, để thuộc vào cái này cái kia đó. Chứ không phải là cái nhìn trực nhận. Còn một câu nữa là hết giờ rồi đó.
Dạ con xin chào sư ông. Con nghe pháp sư ông được một thời gian rồi thì con hiểu là cốt lõi của mọi việc là phải trở về với tâm trọn vẹn trong sáng. Nhưng mà con cũng có thực hành, ví dụ như là con bị mất ngủ thì con quan sát được, con bị mất ngủ khoảng 10 năm thì con quan sát được là mất ngủ thì mình sẽ có cái cảm giác này, khó thở rồi thiếu năng lượng. Nhưng mà con vẫn không có trọn vẹn được. Đây là những cái thấy của con. Ví dụ khi có một pháp đến thì trong đầu con có rất là nhiều tiếng nói, ví dụ như là thôi mình đừng có cố ngủ, sư ông dạy là không nên cố ngủ, chỉ có thể quan sát trọn vẹn với nó thôi. Nhưng mà sau đó lại có rất là nhiều suy nghĩ, nó không có cụ thể là lo lắng một cái việc gì cụ thể hết, nhưng mà cái suy nghĩ nó rất là tạp nham. Rồi con lại nói là phải trở về với hiện tại, đừng suy nghĩ nữa. Rồi sau đó lại có tiếng nói là đừng có cố, không suy nghĩ, cứ để tự nhiên. Và thế là những cái tiếng nói nó cứ luân phiên. Nói chung là những cái bài giảng của sư ông trong đầu con nó cứ luân phiên xảy ra. Và con cũng biết là những cái này nên làm, những cái kia nên làm, nhưng mà con không có hiểu được là như thế nào để có thể trọn vẹn. Và như thế là trọn vẹn chưa? Ví dụ như là khi mà con ngồi thiền bởi vì con không ngủ được, chứ không phải là muốn tu theo một cái gì đó. Bởi vì con không ngủ được và con biết đến môn thiền sinh học, và sau khi thiền thì con cảm thấy khỏe. Nhưng mà trong lúc thiền á cũng rất là nhiều suy nghĩ xảy ra, và những cái bài giảng của sư ông nó cũng xảy ra trong đầu con là không nên kìm nén những cái suy nghĩ, cứ để tự nhiên. Rồi tự nhiên một lúc lại có những cái suy nghĩ xảy ra, rồi lại có những cái tiếng nói là không nên kìm nén nữa. Mà nó cứ liên tục như vậy, thì con muốn hỏi là như vậy là con đã trở về hiện tại chưa hay là vẫn chưa? Và làm thế nào để con có thể trọn vẹn trở về hiện tại được? Con cảm ơn sư.
Cái trọn vẹn là con không thể cố trọn vẹn được. Không bao giờ có thể cố trọn vẹn được. Mà con phải buông ra. Con phải buông ra, mà buông ra không có nghĩa là mình buông cái gì cả, mà buông ra có nghĩa là mình đừng có đừng có cố làm gì hết đó. Cứ buông ra thôi, tức là cứ để cho mọi chuyện nó tự diễn ra, mà con đừng có cố xen vào gì hết trơn á. Chứ còn khi mà tại vì trong đó đó là con hơi bị cố xen vào đó, con lẽ ra là trong thấy chị thấy thôi, trong nghe chị nghe thôi, thì con lại cố xen vào, muốn là giải quyết nó làm sao để cho nó êm đẹp, với là muốn sao để cho nó thoát khỏi cái này cái kia gì đó. Chính những cái ý đó làm cho nó càng loạn thêm. Không thực sự buông ra, đầu hàng đi, đầu hàng mọi thứ. Không có, thì tự nhiên á là nó sẽ tự ổn định. Nhưng mà mình vì mình can thiệp vào cho nên nó không ổn định được. Trong con người mình nó có một cái cơ chế rất là đặc biệt, đó là cơ chế tự động điều chỉnh. Cho nên khi một cái người mà họ như cái bà mà chiêu gì thế lỡ là bà bị tai biến cái não cái, rồi bà quên hết, thì bà mới phát hiện trong cái lúc mà bà bị như vậy đó, bà mới phát hiện ra một điều là cứ để yên đừng có cố gì hết trơn á, thì nó sẽ tự động điều chỉnh. Trong cái cơ chế của người mình nó sẽ tự động biết điều chỉnh. Cho nên có một cái ông bác sĩ nào đó, ông nói là trong mỗi người có một ông bác sĩ là đại tài, tức là ông này ông rất là một bác sĩ tuyệt vời. Trong mỗi người là có một bác sĩ tuyệt vời, nó tự động điều chỉnh trong đó hết. Nhưng mà mình cứ xen vào, mình cứ xen vào bằng cách này, xen vào bằng cách kia, thì nó cái cơ chế mà tự động điều chỉnh đó nó không còn, nó không làm việc được. Thế trong cơ thể của mình nó tự động hết á. Thí dụ như có một cái vi khuẩn vi trùng gì đó mà xâm nhập vô, là tự động cái hồng huyết cầu bạch huyết cầu nó tự động là nó chạy tới, nó bao lại hết, nó bao vây lại hết, ví dụ vậy. Thì trong cơ thể mình nó tự động làm được hết. Nhưng mà tại vì mình cứ xen vào, cho nên khi mà mình niệm Phật hoặc là mình nghe pháp là mục đích để làm gì? Để cho đừng có suy nghĩ. Để lúc đó mình nó là tâm mình cũng còn suy nghĩ lung tung nữa, thì nó yên, mà nó yên á là nó sẽ tự động điều chỉnh. Tại sao những cái người mà khi họ bị cái căng thẳng hay gì đó, thì tại sao bác sĩ mà về khoa tâm thần á, người ta cho mình uống cái thuốc để mà cho mình ngủ đi? Tại vì khi mình ngủ đi một cái đó, thì cái cơ thể nó sẽ tự động điều chỉnh. Đó, cho nên người ta mới cho ngủ đi. Để tôi cứ còn nếu mà mình cái thức là mình cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, mình giải pháp này giải pháp nào một khôi cái nó loạn thêm. Nên tốt nhất là con buông ra có nghĩa là không có làm gì hết, cứ để tự nhiên mọi chuyện nó tự xảy ra đó, thì nó yên. Thí dụ như là mất ngủ thì con cứ để mất ngủ tự nhiên đó, thì có khi nó lại ngủ, mà con cố ngủ là con không được, mà nó mệt thêm. Rồi hết giờ. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu na ca yôn. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu na ca yôn. Y đằng nô nha ti nằng Sukhi tao tu nha ta yo idang bata me bu.